Mỗi lần mình nói pháp là có khi bỏ 7-8 phút để mà thỉnh pháp. Có ai biết tại sao? Ai biết tại sao mình làm như vậy? Có phải phí thì giờ? Cứ làm mỗi lần nói pháp là phải thỉnh pháp. Ai biết tại sao không? Ngài Tiên Hóa, chùa Ngài Tiên Hóa là dù duy nhất mà có cái này thôi. Không có chùa nào có cái này hết. Phải thỉnh pháp phải nói. Nhiều khi ăn trưa ngon miệng mà hứng nói pháp làm sao? Và Ngài nói tới Ngũ Địa Bồ Tát không? Ngũ Địa Bồ Tát là trung khoảng ở giữa của cái trình độ của giác ngộ. Rất là hiếm, rất khó mà tới. Rất ít người mà thời buổi này mà tới được Ngũ Địa Bồ Tát. Những cái người mà cái đời cái mà Ngũ Địa Bồ Tát đó, hoặc là cao hơn đó, phải trở về cái thời Ngài Tiến Hóa. Cái thời mà Ngài Tiến Hóa đó, thì những cái huynh đệ của Ngài hoặc là sư thúc, sư bá của Ngài là cỡ chữ Lục Địa Bồ Tát, tốn biết bao nhiêu triệu kiếp, rất là khó. Bên Đà Hàng có Ngài Xuân Châu Tinh là Bốn Địa Bồ Tát. Bên Tàu có cái tổ sư người Tàu tên là Long Thầu Bồ Tát, Lũng Su. Ngài Long Thầu Bồ Tát là Tứ Địa Bồ Tát. Nó khó tới dễ sợ lắm. Lý do nó khó tới tại người ta không biết cách tới đó. Nếu như quý vị mà biết, quý vị đã tới rồi. Tại vì chúng mình muốn giàu, mình biết cách làm giàu thì đã giàu rồi. Mình qua cái tỉnh pháp này, mình cái thỉnh pháp này để mà trồng chủng tử, để mà trở thành Ngũ Địa Bồ Tát. Muốn tới đó và trồng chủng tử. Muốn ăn cái táo thì phải trồng cái cây táo. Thành ra cái thỉnh pháp này là cái mà pháp để quý vị trồng chủng tử trong tương lai, quý vị có thể trở thành Ngũ Địa Bồ Tát được. Ngay đứa con nít nó ngồi nghe đó. Đứa con nít mà nó đi lui đi tới đó. Vì cái tai nó nghe cái thỉnh pháp của chúng ta đó, chính tụi nó cũng có chủng tử đó luôn nữa. Trước ông kia ông dẫn con chó vào. Con chó nó cũng nghe biết bao nhiêu lần thỉnh pháp. Quý vị thấy dễ sợ. Đây là cái đặc biệt của Ngài Tiên Hóa đó. Thằng Ngài Tiên Hóa là cho chúng ta biết bao nhiêu cái kho tàng đó mà không thèm nói, quý vị biết. Quý vị biết không? Để từ Ngài Tiên Hóa không ai biết cái chuyện này hết. Không bao giảng người ta. Ngày nay ăn taco ngon miệng là thầy mới hứng thú, thầy nói nhiều hơn thầy là đáng liền phải giấu. Phải giấu cái này. Tuần sau có chuyện gì nói. Nên lần sau thỉnh pháp phải cung kính và thành tâm hơn nữa, tại nó trồng chủng tử tốt hơn cho quý vị. Cái chương này là chương bàn về những cái lời dạy của Ngài Lục Tổ với những cái người đệ tử mà gọi là xuất chúng của Ngài. Mấy người này giỏi dễ sợ lắm. Thành cái cơ hội chúng ta thấy để những đệ tử, thấy những người mà học trò Ngài Lục Tổ giỏi như chừng nào, và cách Ngài dạy họ, dùng cái pháp đố ngộ mà dạy họ. Tại nhờ cái lời dạy của Ngài Lục Tổ, những người đệ tử này người ta đắc được cái đố ngộ rất rất là lẹ. Nên là rất rất là hiếm có. Đây là cái biệt tài của Ngài Lục Tổ. Ngài chuyên môn dạy về cái đốn giáo. Sau cái thời của Ngài đó, sau này khi vì gặp những người như Thất Tổ này nọ, sau này Thất Tổ chỉ là giống như bất trước Ngài Lục Tổ thôi. Đối với cá nhân thầy thì nghĩ là những cái Thất Tổ cũng chưa hiểu nổi cái lời dạy Ngài Lục Tổ nữa luôn nữa. Lần trước mình giảng về Pháp Hải. Ngài Pháp Hải đã đắc được giác ngộ. Bây giờ tới cái Ngài Pháp Đạt, người Tăng. Thì ra mấy người đệ tử Ngài Lục Tổ giỏi toàn là ông không à. Một số ít là phụ nữ thôi. Chắc thời đó tại vì nhiều đàn ông hơn là đàn bà. Ngài Lục Tổ, thầy chắc chắn cái vị Ngài Lục Tổ không hoàn toàn không phân biệt nam nữ. Người nào mà xứng đáng, Ngài sẽ được dạy. Những cái người này xứng đáng được dạy. Phải hiểu cái chuyện đó. Cái lời dạy nó không có nó dễ dàng đâu. Phải làm cái gì xứng đáng mới được dạy được. không phải như là cái Phật pháp, không phải như cái vị vào trường đại học rồi trả tiền học xong người ta phải dạy cái vị đâu. Cái Phật pháp mà nó dễ sợ lắm, phải làm cái gì xứng đáng để mình được dạy. Nếu không cái vị tới bao lâu cũng vậy thôi à, cái đời đời kiếp kiếp không có dạy, cái vị không đủ sức dạy không được. Không bao giờ phí thì giờ chấm 69. Vị tăng tên Pháp Đạt, người tỉnh Hồng Châu, xuất gia hồi 7 tuổi và thường tụng kinh Pháp Hoa. Khi đến lễ tổ sư, Pháp Đạt cúi đầu không sát đất. Ngài Pháp Đạt xuất gia lúc 7 tuổi, gọi là đồng tử, không gọi là đồng tử. Cái người này rất là thanh tịnh. Mấy cái người đồng tử đó dễ đắc đạo hơn nhiều. Thành rất nhiều người Bồ Tát hiện trong thế giới chúng ta. Hầu như cái vị mà số đệ nhất về trí huệ trong Bồ Tát. Bồ Tát ai là trí huệ cao nhất? Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Ngài là một cái đồng tử. Rất tiếc là quá trễ cho quý vị. Lần sau hả? Lần sau nhớ cái chuyện này. Ngài tùng kinh Pháp Hoa ít nhất là 10 năm, mỗi ngày để tụng kinh Pháp Hoa. Đây là một cái pháp môn đại thừa mình. Mình tụng cái kinh Pháp Hoa này mỗi ngày. Tụng kinh Pháp Hoa mà 10 năm mỗi ngày tụng cả ngày đó, là cái chuyện bất khả tư nghị. Mỗi khi quý vị tụng được một tí là tới nó phá ngay. Ngày quý vị đừng hòng tụng. Thì lúc mà tới đảnh lễ ngày lục tổ thì cái đầu đảnh lễ đó là không có đụng đất. Lúc mà lại bên đại thừa mình lại có 5 cái chỗ. Đầu gối phải đụng đất, bàn tay phải đụng đất và cái trán phải đụng cái đất. 5 cái chỗ phải đụng cái đất. Thì cái ông này lúc mà tới đảnh lễ ngày lục tổ đó thì cái trán không có đụng đất. Câu hỏi là tại sao lúc mình lại mình bật ngửa bàn tay, tại sao bật ngửa bàn tay để mình đẩy bàn tay lên được. Từ xưa là bên Ấn Độ là khi mà mình đảnh lễ người ta, mình mở tay ra để người ta nhận cái chân thôi. Từ xưa đó Đức Phật hay đi hành kinh ở đường đất. Đảnh lễ như vậy. Cái đó là tại vì khi người ta biết, khi mà để mà chân Phật mà đứng cái tay mình nó dơ dễ sợ. Mà rút lui ngay lần thứ. Quý vị biết không? Lại chưa chắc họ nhận. Lại đâu có họ nhận đâu. Nếu cái vị lại mà trật á, không đúng, họ không cần nhận. Từ xưa cái bên Ấn Độ họ có cái truyền thống, nếu mà họ nhận cái lời dạy cái vị họ để bằng chân để bằng tay quý vị. Thành sau người ta thánh than phiền quá, ta nói Đức Phật chân dơ quá đi, họ phải rửa chân thường nhỉ, thường họ về chùa là rửa chân đó. Tại vì khi cái vị thành tâm á, cái vị lúc mở tay như vậy, tay nó thấy nặng. Trở về cái tấm 70, là cái đầu không đụng đất. Vấn đề là cái ông này thiếu sự cung kính với lục tổ. Chúng biết là ngài cố ý là không cố ý. Sư mắng rằng, lại mà cứu được không sát đất, chỉ bằng đừng dạy, đừng lại. Trong tâm ngươi chắc có một gì, ngươi chứa chất việc, người chứa chắc việc chi vậy? Ngài lục tổ mắng ngay lập tức. Ý nghĩa là nếu quý vị mà cố ý mà lễ mà lưng chừng thì để lễ làm cái gì? Có nghĩa ngài nói rằng nếu quý vị tới đây mà tâm quý vị không cung kính không cần lại. Ngài nói mà tâm ông như vậy, ông vẫn mà cúi đầu vẫn lại như vậy đó. Trong óc quý vị có cái gì đó, mỗi ngày thường làm cái gì? Cái lời dài ngày lục tổ sâu sắc. Thì bên ngoài ta nhìn giống như là ngày lục tổ đang phiền não, đang mắng cái ông này. Ngày mới nói Lý do mà ông cái lúc mà ông đảnh lễ mà ông cái trán ông không có đụng đất là tại vì trong trong óc ông có cái gì đó nó rất là chính xác. Nên thầy Mỹ mới hỏi vì cái, tại vì lý do mà cái trán ông không có đụng đất là tại vì trong óc ông có cái gì đó đó, thì thường ngày ông làm cái gì để tạo cái đó trong cái óc? Thành ra ngài mới nói ý ngài nói là vì ông thường làm cái gì để ông tạo cái tập khí, để mà thường ngày đến ngày tới ông tới đây ông không chịu tỉnh lễ đàng hoàng. Hay dễ sợ lắm. Ngài nói là tại ông làm gì thường ngày. Nói cách khác, nhìn xa hơn, mình mỗi ngày mình thường làm cái gì để khiến cái tâm mình nó bị tán loạn, nó bị mê muội. Đáp rằng tôi niệm kinh Pháp Hoa đã hơn 3.000 bộ rồi. Tôi đã tụng cái kinh Pháp Hoa này 3.000 lần rồi, 3.000 biến rồi. Đã tụng cả từng bộ kinh như vậy là 3.000 lần. Ít nhất phải gần 10 năm mới làm được chuyện đó. 10 năm liên tiếp. Dễ sợ lắm. Sư nói nếu người niệm đến 10.000 bộ hiểu được ý kinh mà chẳng cho là hơn người, thế mới cùng ta đi cùng một con đường. Trong cái thế giới người xuất gia đó, nó có một cái cung cách, cái phong cách, nghĩa là thành ra cái việc Phật giáo mình đó, có một cái phong tục để mình mà thấp hơn người ta, mình đi sau, mình không đi trước. Thầy nhớ hồi trước đó là có cái đệ tử cưng của thầy, học trò cưng của thầy đó, hơn 70 mấy tuổi, 80 tuổi rồi. Bà kể nói bữa kia tôi tới phi trường thấy hân thật, mới ra phi trường, mới xuống máy bay, nhóm đệ tử đứng đợi rất là vui mừng khi mà thấy ngài hân thật trở về lại, tới đó đón ngài hân thật để mà trở về chùa. Và nói trời ơi thầy sao mà kỳ cục dễ sợ. Nói ông không đi một mình, giống như người Tây phương không hiểu chuyện này. Trong cái hoàng cung của mình á, hoàng đế đi trước, rồi hoàng đế đi một mình đi trước, sau mấy cái ông thái giám á, đi cứu chạy. Thằng bà rồi bà giận dữ sao, bà nói trời cái bên kia nó kỳ thị người tài gia dễ sợ. Có nghĩa là cái trường đời xưa đó, người ta không có đi chung hàng với nhau, mình thấp mình phải đi sau, không đi trước phải đi sau. Giống như mấy ông thái giám vậy đó. Giờ cứ biết cung cách đúng không? Nói ông Lục Tổ mới trả lời, ông có tụng một vạn biến này nữa rồi đó. Khi người ta dùng chữ một vạn đó, là có nghĩa là nhiều vậy sợ. Có nghĩa 100.000 lần. Mà khi ông tụng kinh mà hiểu được cái thâm ý của kinh đó, mà không nghĩ được gì đặc biệt đâu. Cái đó là quả trí huệ. Và nói gì đặc biệt, nghĩ là ông với tôi là cùng hàng với nhau. Thầy thắc mắc gì không? Thì giống như buổi sáng này thầy giảng về cái lạy đó. Lạy đó, mục tiêu đó để mà mở trí huệ quý vị. Thế nên nếu quý vị lạy 3.000 lạy, 10 vạn lạy mà chưa giác ngộ thì có gì mà hay ho đâu. Cái vì tụng kinh Pháp Hoa mà cũng đúng á, sẽ đắc giác ngộ như ngài Trí Giả đại sư. Ngài Trí Giả đại sư chuyên môn tụng kinh Pháp Hoa và nhờ như vậy mà đắc giác ngộ. Không nghĩ là cái kinh Pháp Hoa nó có gì, tụng kinh mà bao nhiêu lần chả có gì đặc biệt hết á. Đừng nghĩ mình là biệt tài xuất chúng như Lục Tổ vậy. Nay ngươi cậy vào sự nghiệp ấy mà chẳng biết lỗi mình. Ngài Lục Tổ dạy chính xác. Cái nghĩa cái phần này là ông rất là tự phụ, ông nghĩ ông rất là hãnh diện cái việc làm của ông, thành ra ông không biết là ông sai lầm. Ngài Lục Tổ tới lúc này ngài chỉ nói rằng là tôi thấy rằng ông là quá tự phụ, ông là quá hãnh diện về cái mình có thể tụng được 3.000 biến. Nghe cái lời cái câu thơ của ta. Hãy nghe kể ta, lại vốn phá màn kiêu, đầu sao không sát đất. Ừ. Đám người. Cái người Tàu ta nói, ngài Lục Tuận ấy, đấy là người Tàu ta giảng theo cái tinh thần người Tàu như vậy. Đó là ngài nói là người mà tự cao giống như có đeo cái trướng của tự cao vậy. Thành người Tàu ta khi mà cái trướng là cái mà để mà phô trương ra, người ta nhìn ta phải nhận ra ngay mình là cái người cái trướng là cái nó cao hơn mọi người. Mấy người Á Châu ai cũng lùn hết á. Thành người Nhật ta có những cái trướng, cái phướng, với người Tàu có những cái phướng. Cái phướng là cái phướng của cái ngạo mạn. Thành mình lễ để mà mình chặt cái phướng đó. Thầy nói ví dụ quý vị hiểu tại sao bên Phật giáo mình á, một những cái việc mình làm đầu tiên hết á, dạy quý vị đầu tiên là lễ, đảnh lễ. Thành đó là cái cho quý vị biết á, là cái bệnh của người á, con người rất nặng là cái bệnh ngạo mạn. Thầy phải dạy đảnh lễ trước cái đã. Đối với thầy phải cái nó dịch cho nó sát một tí để mình bảo tồn cái văn hóa mà của cái lời dạy này. Có ngã tội liền sanh, quên công phước vô sanh. Ngài nói còn cái ngã thì sinh cái tội. Ngài nói rõ ràng là nói vấn đề ông vẫn còn cái bản ngã. Nó thẳng ra là sau khi tụng kinh Pháp Hoa 3.000 biến rồi, 3.000 bộ rồi đó, vẫn còn bản ngã như thường. Vì vậy mà đang tạo nghiệp. Nội mà đảnh lễ không đã đang tạo nghiệp. Cái gì không hiểu được cái chính xác của lời dạy. Nếu như quý vị mà quên cái công của quý vị rồi đó, cái tài cán quý vị rồi đó, thì cái phước nó vô song. Nói cách khác là ngài dạy là nói ông còn cái bản ngã đó thì ông tạo nghiệp, mà ông hết bản ngã thì cái việc ông làm nó công đức nó vô lượng vô biên. Ai thắc mắc gì không? Sư lại hỏi ngươi tên gì? Biết tại sao? Tại vì Pháp Đạt vẫn chưa hiểu. Ngài phải đổi. Ngài tên ông là cái gì? Sư phụ ông gọi đặt tên gì cho ông? Đáp Pháp Đạt. Sư nói tên ngươi tên là Pháp Đạt. Vậy đã đạt Pháp nào? Sư lại nói kể rằng. Ngài hỏi là Pháp Đạt là thông đạt được cái Pháp. Có nghĩa là không phải chỉ là tụng không. Cái đạt này đó, ý nghĩa nó là thông đạt, đã tới cái mục tiêu của mình, thành tựu cái việc mình làm, mình hiểu cái lý. Thành cái đá đạt này có nghĩa là thông đạt, có nghĩa là tới, có nghĩa là thành tựu, có nghĩa là hiểu cái lý. Thành ngài mới hỏi ông hiểu được cái, ông đạt được cái gì? Mặt ông còn muốn đời như thường. Tôi có bài kể tiếp cho ông nghe. 88. Ngươi tên là Pháp Đạt, siêng tụng hoài công đức, tụng rỗng chỉ theo tiếng. Tên ông sư phụ ông đặt á là nghĩa là Pháp Đạt. Ông chỉ tụng mà không ngừng thôi. Ông tụng rất là tinh tấn. Không phải riêng ông này không đâu. Rất nhiều người tu rất là tinh tấn. Mà quý vị không hiểu cái ý nghĩa của cái pháp của quý vị tu. Quý vị không hiểu tại sao mình phải lại. Quý vị không hiểu là cái pháp mà tụng kinh là cái pháp gì. Quý vị không hiểu cái pháp, quý vị chỉ làm cái tiếng, chỉ tạo cái âm thanh thôi. Quý vị không hiểu cái pháp mà tuyệt thực á, mình chỉ hại cái thân mình thôi. Người nghe mừng dễ sợ, nó bây giờ không cần tuyệt thực nữa. Học trò thầy không ai tuyệt thực nữa. Cho mấy người mới tới thử đi. Ngài nói khiếp vậy, Ngài nói là ông mà tụng mà một cách tinh tấn như vậy, không biết mệt, không chịu nghỉ đó, để ông chỉ làm âm thanh thôi, chỉ làm mình mệt mỏi thôi, dễ sao? Câu hỏi thầy muốn sửa lại là câu hỏi là tại sao tôi phải tụng kinh Pháp Hoa hoặc là kinh Hoa Nghiêm hoặc là kinh Kim Cang, thì tại dụng nó khác nhau, hoặc là cái thần chú mình tụng là chú Lăng Nghiêm hoặc là chú Đại Bi này nọ. Rồi hàng cái nhóm ở vùng này ấy, có một cái nhóm Việt Nam chỉ tu là chú Lăng Nghiêm thôi. Có nhóm khác chỉ tu cái ngũ bộ chú thôi. Họ chỉ tụng, họ tụng âm thanh thôi. Mấy người đó chỉ tạo âm thanh thôi. Thầy không được dạy. Cái việc làm gian lạy Phật cũng vậy. Lạy mà trật chỉ hư đầu gối mình. Hoặc là dạy nhiều lần thôi, chừng đó thôi. Tạo rất nhiều phước thôi. Mình tạo âm thanh mà mình tạo rất nhiều phước nữa. Không phải cái mục tiêu như vậy. Mỗi cái pháp môn nó có cái dụng khác nhau. Nó có mục tiêu khác nhau. Bởi vì Đức Phật mới dạy rất nhiều kinh. Ngài hàng ngày giảng thì những cái kinh, cái tạng A Hàm. Tại nhiều người ta tụng cái kinh A Hàm. Mình bên đại thừa mình không có chuyện tụng cái bộ A Hàm. Chúng tôi chuyên môn tụng những cái loại kinh khác. Thì chúng tôi chẳng thà tụng kinh Pháp Hoa, Hoa Nghiêm, kinh Kim Cang này nọ. Không tụng cái đó. Hoặc tụng thần chú. Cái dòng chúng tôi thì tụng mấy cái đại thần chú. Con nít thì dạy nó, con nít sức trí nhớ nó còn yếu. Người lớn thì luyện những cái thần chú nó có lực hơn. Mỗi pháp môn nó có cái dụng khác nhau. Mỗi cái nó có dụng khác nhau. Nó có dụng khác nhau, thì mỗi cái pháp môn nó có cái lực nó khác nhau. Mỗi pháp môn nó có cái, nó tạo cái lực khác cho quý vị. Cái câu hỏi là tụng thần chú sao? Quý vị không biết cái chuyện này. Nhất là những cái thần chú mà mạnh mà chúng mình đã tu đó, nó phải được truyền. Phải được truyền mới được dạy. Cũng phải cầm cái cuốn sách đọc hoặc là tìm nơi mạng mà đọc. Tại phải có cái tại sao phải được truyền. Nhất là cái đại thần chú mình tu đó, quý vị phải cần được giúp đỡ, cần được bảo vệ. Quý vị không được bảo vệ, quý vị tu không được đâu. Cái vấn đề là cái vị là tìm tài liệu từ từ tu lấy, cái vị tu thì cứ tu đi, nhưng đều cái vị chả đi tới đâu ấy. Quý vị sẽ rất nhiều vấn đề khi mà tới cái chùa chúng ta tu như vậy đó. Thằng khi cái vị tới chùa như vậy không nói gì hết đó, cái vị thấy khó khăn vậy, sợ người ta vào đây ấy, người ta vào tu một cái thầy vào tu một cái thôi, cũng muốn tụng thần chú. Có nhiều người tới, ta đi nhiễu với mình là giống như đi tập thể dục thể thao ấy. Khi mình người ta đi nhiễu như mình đưa cái tờ giấy là ông có muốn tụng cái này không? Ta ok tụng, thì đó là cái không nói mà ăn truyền cho quý vị. Mà thầy cô hài thầy nói là truyền quý vị đã miễn phí rồi, còn đòi tôi truyền ông miễn phí, nó không thèm tu luôn nữa. Đồ rẻ tiền. Thành ra quý vị tới đây, quý vị tu là quý vị được bảo vệ. Quý vị về nhà là chuyện của quý vị. Đã không trả tiền còn đòi thì chạy thì lọt tọt theo thì quý vị về nhà quý vị làm cái gì? Học trò của chùa mình là khác. Ngược lại, nếu mà quý vị người đệ tử trong chùa đó thì pháp hộ pháp chúng tôi theo quý vị về nhà quý vị luôn. Phải nó bảo vệ quý vị mới tu được. Mấy cái người mà tới nó lấy cái thủ nhãn mình về tu đó. Chấp. Muốn lấy. Lý do tôi không cho quý vị. Không phải chúng tôi sợ mất đồ đâu. Không phải làm tiền tôi không cần biết. Chúng tôi không cho quý vị tại vì chúng tôi biết quý vị sẽ lạm dụng nó. Sau này sẽ gặp nhiều vấn đề lắm. Nó là để bảo vệ cho quý vị. Thành cái thiền thần chú đó là phải truyền mới được tu được. Cái lý do truyền là cái việc cần bảo vệ. Tất cả người mà tu thần chú đều phải được bảo vệ. Thành cái truyền ở chỗ đó, đó. Và đi xa hơn một tí cho quý vị hiểu. Truyền là từ một ông sư tới người đệ tử. Đó có nghĩa là cái người thầy nói đó, ta gửi những cái hộ pháp của thầy này, cái pháp của thầy này. Người thầy nói là thầy sẽ gửi những hộ pháp của thầy tới bảo vệ cho con tu cái pháp của thầy. Thế nên ngài đệ tử ngài Tiên Hóa khôn lắm. Thầy mới nói là đây là pháp của ngài Tiên Hóa. Thế nên họ khôn, họ dạy cái thụ nhãn đó là cái pháp của ngài Tiên Hóa. Thế nên họ những người bên phía bên ngài dòng ngài Tiên Hóa đó thì họ được cái hộ pháp của ngài Tiên Hóa gửi tới. Cái thứ gì cái thời thân nó cũng được như vậy. Đối với thầy đó ăn gian. Cái thời của thầy là thời đệ tử ngài Tiên Hóa. Cái đời sau đâu phải đệ tử ngài đâu. Họ đâu có được có cái hộ pháp ấy. Họ phải nhận cái hộ pháp của chúng tôi. Ta đã nói là cái pháp ngài Tiên Hóa là cái hộ pháp ngài Tiên Hóa tại vì chúng tôi không cần tu nữa. Ta nếu mà trong cái đời thứ ba cái vị thầy nói chủ trương thầy là thầy phải gửi cho quý vị tu mà quý vị không tu được là lỗi của thầy không phải lỗi ngài Tiên Hóa. Cái bảo vệ nó quan trọng dễ sợ lắm. Có nghĩa là cái người hộ pháp này đã bảo vệ cho thầy rồi. Nghĩa nó mới bảo vệ cho quý vị. Không có bảo vệ quý vị tu không được. Đừng có tưởng bở. Quý vị đừng nghĩ tu là một mình đâu. Lúc mà tu có nhiều người xung quanh quý vị dễ sợ. Đó gọi là hộ pháp. Cái người mà hộ pháp đó từ thầy quý vị tới. Thầy ông này ông Tùng 3.000 biến mà chỉ tụng thôi. Ông nói ngoài hộ pháp là gì mà hộ cái gì ấy, bảo vệ cho chống ai? Thầy nói chống những người tà ma ngoại đạo như là đạo Thiên giáo vậy đó. Sau khi cái vị đạt tới nhị thiền, tức đầu là không định. Sơ thiền, nhị thiền, cái vị phát quang. Khi mà quý vị nhập nhị thiền, quý vị phát quang. Rồi ma vương nó ngồi, ông ma vương nó ngồi trong cái ngôi vàng của ông á. Sao nó sáng dữ vậy? Ồ! Ông ấy nói, cái người công giáo đang tu pháp nhị thiền của Phật giáo mình. Không thể nào chấp nhận được. Thầy mới nói là khi mà ma vương nó nhìn nó cái ông này á là người Thiên Chúa giáo mà đang tu pháp thiền Phật giáo mà được nhị thiền rồi, cái này không thể nào dung túng được. Thầy phải tìm mọi cách ngày đêm á để khiến ông này bỏ cuộc và trở về lại với Thiên Chúa giáo. Còn ma đó, cái chuyện làm nó là khiến cái vị thụt lùi. Ngày đêm nó tìm cách để tìm cơ hội để khiến cái vị thụt lùi. Thầy đùa thầy nói là cái Phật tử chúng tôi đó được bảo vệ. Nhất là cái bên thần chú, cái vị tu thần chú đó, tụi ma vương nó hung dễ sợ. Tại cái thần chú mà nó nguy hiểm cho tụi nó hơn nhiều. Thần chú đó, đại thừa mình đó, nó chuyên môn, nó trị mấy con ma vương. Thành ra tụi ma vương nó biết những thần chú này tác dụng để mà trị tụi nó tìm mọi cách ngày đêm để mà nó chặn cái vị lại. Thành ra không được bảo vệ, đừng có hòng mà tu được. Thành lúc cái vị tu mật tông đó, mà không được bảo vệ đó, đừng có hòng mà tu được. Lúc mà tụng thần chú tới nó quýnh khiếp lắm. Hộ pháp là gì? Rồng. Rồng. Atula. Đủ thứ. Có 8 loại tất cả. Cái hộ pháp mình toàn là Bồ Tát không à? Họ là nó hiện ra là rồng. Thiệt ra họ là Bồ Tát hóa thân. Cái việc nghĩ lại với qua họ là Bồ Tát. Họ tới bảo vệ cái việc làm cái gì? Bảo vệ mà quý vị không tiến bộ, bảo vệ làm cái gì? Nói có người ta đang ngồi nghe, nói đừng có nghe cái ông thầy này nói pháp, thầy nói là chắc chắn là ma quỷ rồi đó. Có người nói nên là lần trước có người mục sư khác tới yêu cầu giúp đỡ mình, mấy cô giúp đỡ thầy không biết là có được giúp đỡ không. Khi mà quý vị giúp như vậy là hộ pháp của quý vị. Thì khi mà quý vị phát tâm á, mỗi người, hai cái người nói chuyện vừa tuần vừa qua với người mục sư kia, họ phát tâm giúp á, thì mỗi người có cái hộ pháp của họ, thì họ tự động họ gửi qua bên kia giúp. Tốt nhất á, là câu hỏi là trên mạng người ta tu mấy cái thần chú, ta cần làm cái gì, thì nó tốt nhất á. Tốt nhất là họ tới cái chùa để thọ. Được truyền thọ. Khi mà họ làm như vậy đấy, thì họ được giúp đỡ nhiều hơn. Khi mà cái vị thành tâm á, hộ pháp á, nó không bảo vệ cái vị nhiều hơn. Đối với chúng tôi thì ăn nhầm như đôi hộ pháp. nó ngồi chúng tôi có từng lực, chúng tôi tu cái nhẫn, nó là rồng, nó là rắn. Tốt nhất là tới để mà được thọ pháp và được dạy phương pháp tu đàng hoàng. Cái đó là nó lợi hơn. Giống như quý vị muốn nấu ăn vậy đó. Thì thay vì quý vị muốn nấu ăn ngon, chẳng làm kim chi ngon, chẳng là tới gặp cái người làm kim chi giỏi, tới dạy mình ngay lập tức. Thành tâm nó có cái lợi của nó. Cái này nó không phải nó phức tạp hơn là nấu ăn nhiều. Cái tiến sĩ, lấy cái bằng tiến sĩ nó còn dễ quá đối so với là tới một cái sơ quả la hán nữa. Nó khó dễ sợ lắm. Bên cái bằng tiến sĩ, quý vị đâu có được, quý vị mà không có thầy sao ra bằng tiến sĩ được. Những cái người mà có tiến sĩ phải có thầy. Không có thầy không thể nào có rằng tiến sĩ được. Phải có người thầy đàng hoàng. Mấy người tu trên mạng cẩn thận á, nhưng có người thầy, quý vị không thể nào, không sao suy ra được, tự mình suy được. Phật giáo mình đâu có nói chuyện hên xui đâu. Phật giáo mình có nhân, phải trồng cái nhân đúng, không phải hên đâu. Phật giáo mình tu là tính từng bước á, nó có cái nhân, biết trồng cái nhân mới trong tương lai mới được. Cách nào quý vị tự suy nghĩ đó. Bằng chứng là ngày hôm nay thầy giảng quý vị nói là tại sao giúp quý vị trồng cái chủng tử ra tới ngũ địa Bồ Tát mà ông giảng sao quý vị biết được. Thành tất cả cái chuyện làm trong chùa chúng tôi, quý vị tới cái chùa này thầy lấy cái chùa làm cái gì? Cái chùa nó tai hại dễ sợ lắm. Mấy năm rồi đệ tử thầy không có ai có thể giờ ngồi thiền nữa hết. Như quý vị thiền, chúng tôi không thiền nữa. Cái chùa chúng tôi mà quý vị thiền, còn chúng tôi không có quyền thiền. Tất cả chuyện chúng tôi làm á, là trồng chủng tử để quý vị minh tâm hoài Bồ Tát. Người này bởi có duyên, cái người mà thiệt sự hiểu rõ cái tâm của mình là Bồ Tát. Nói cách khác là cái người Bồ Tát là người duy nhất mà có thể thấy được cái tâm của mình. Có nghĩa là quý vị không thấy được, ngay cái ông mà pháp đạt này không thấy được luôn nữa. Để thấy cái tâm này. Tại vì có duyên. Duyên nghĩa là sao? Duyên có nghĩa là ông Lục Tổ nợ cái ông này. Lục Tổ nợ cái ông này. Chắc trong quá khứ đã cho ông này ăn taco. Có nghĩa trong quá khứ ông này đã cho cái ông Lục Tổ này rồi. Ta sẽ vì ngươi mà thuyết, hệ tín Phật không lời, tiếng hoa từ miệng người phát. Ngài nói với ông chưa hiểu gì đâu. Tùng kinh 10 năm trời tu bao nhiêu đó vẫn không hiểu như thường. Thành tôi giảng cho ông nghe. Tôi nợ ông, nên tôi phải trả cái nợ này cho ông ngày hôm nay. Chắc trong khứ là cho cúng dường đồ ăn gì đó rồi. Bây giờ tôi phải trả cái nợ này. Biết bao nhiêu tiền lời đó mình phải trả lại hết. Nghe cho kỹ nè. Cái biết không? Mỗi lần mình cúng người ta là cái tiền lời nó tăng. Mỗi lần cho người ta là đương nhiên có tiền lời nó tăng lên rồi. Tin rằng Phật là không có lời nào hết. Cái Phật đâu có cần kinh đâu. Và cái Bồ đề đó nó sinh ra từ cái miệng của mình. Nghĩa là sao? Cái tàu tôi đọc thế này, nó nói cái bài thơ này hay dễ sợ. Tặc lưỡi thôi. Đức Phật á không cần giảng kinh như quý vị nghe. Nhưng ngài giảng kinh đó. Thì khi mà ngài giảng cái kinh này đó, sao chép kinh này lại cho quý vị, khi quý vị tụng đó, là mục tiêu của cái tụng á, là cái lúc của quý vị tụng kinh đó, nhờ cái tụng đó mà cái kinh hoa sen nó mọc ra. Đáng khi phải đắc giác ngộ. Nên ngài nói là ngài Đức Phật thuyết cái kinh Pháp Hoa để cái vị tụng, để cái vị đắc giác ngộ. Tụng kinh để mà đắc đạo. Cái kinh không phải để mà tụng, tụng để mà đắc giác ngộ. Pháp Đạt nghe kể rồi liền ăn năn xin lỗi, thưa rằng từ nay về sau con giữ hành khiêm tốn cùng cung kính mọi người để tư tụng kinh Pháp Hoa mà chưa hiểu nghĩa. Hai cái bài kệ đó, tụng hai bài kệ, một cái là đạt được mục tiêu, phải hổ thẹn. Thành ra khi mà ông thầy mà mắng mình đó, là để quý vị phải hổ thẹn, chứ không phải quý vị để quý vị mắng ngược lại, hoặc là ban đêm mơ là mình mắng ông thầy mình. Đồ phản phúc. Hai cái bài kệ thôi là thằng này nó, thằng cái ông tỳ kheo này là hổ thẹn ngay lập tức. Quý vị không thấy hổ thẹn không có thay đổi đâu. Ông thầy này thấy là mình cao ngạo quá. Nghĩ là mình rất là hổ thẹn chuyện đó. 10 năm qua quá cao ngạo đấy. Từ rày về sau tôi nguyện sẽ nhường và cung kính tất cả. Tôi sẽ nguyện sẽ khiêm cung tất cả mọi người. Cái lý do mà kinh Lục Tổ này sao chép lại cái chuyện cái ông Pháp Đạt này là tại vì cái gốc của cái mở trí huệ là cái vị phải khiêm cung. Muốn mở trí huệ chân chính đó, phải khiêm cung với tất cả mọi người. Cá nhân thầy cũng vậy.
Đứa trẻ quá đó.
Cái vị còn trẻ. Khiêm có nghĩa là mình như cái tay mình vịnh như con chó vậy. Khi mà ông chủ người ta dạy mình phải nghiêm chỉnh, cái gì phải khiêm cung mới được truyền cái pháp xuất thế và có thể thâu thập nó được. Hả? Cái người Tây phương thời buổi nay nói là tôi là tôi, ông là ông, tôi là tôi, thầy là thầy, coi thử ông thầy có gì hay tôi nhận. Đừng nói tôi chọn cái này, chuộng cái kia. Lúc mà quý vị để quý vị tự chọn lấy á, quý vị chọn chỗ trật không à. Vì vậy quý vị, cái lý do quý vị có ngày hôm nay là tại quý vị chọn trật hoài à. Tại khi cái tâm nó không được khiêm cung đó, mà tụng kinh Pháp Hoa đó. Khi quý vị tụng kinh Pháp Hoa là những Phật đang nói Pháp cho quý vị nghe. Tụng kinh, nếu như Phật đang nói Pháp, đang nói kinh cho quý vị nghe, mà tâm quý vị không khiêm cung, thì làm sao mà thâu thập được cái Pháp? Thành ra ngài Lục Tổ dạy tài tình dễ sợ. Đang vất cỏ, đang vất rác hết. Tôi đang khiêm cung, mới dạy tiếp. Nếu lúc đó ông Pháp Đạt nói là tôi, thầy nói còn hay, để tôi về tôi suy nghĩ lại nha. Cô này cô nói cô mời cô thấy cái thiền viện, thế nói vậy thầy cá nhân thầy chẳng thà thầy thích mơ thấy A Di Đà về bên An Lạc, An Lạc Quốc nó lợi hơn, thiền viện thầy không thích.